đã quan sát nơi cư ngụ lúc còn sống và sau khi lìa đời của thân xác con người, chúng ta thấy hai nơi này hoàn toàn khác biệt nhau.
Khi còn sống nơi trần gian, từ địa vị, gia tài của cái vật chất, nơi cư ngụ giữa con người này với con người kia có khác nhau.
Người giàu có, nhà cao cửa rộng, xe hơi, nhà lớn, nhà bé, nơi ăn, nơi ở, phòng khách, phòng làm việc, chốn nghỉ ngơi riêng biệt.
Còn người nghèo khó, chịu bó tay ở nơi đông đúc, chen chúc với nơi cư ngụ duy nhất là túp lều tranh hay căn nhà nhỏ lụp xụp không bàn ghế, giường chõng để nằm, ngồi. Chỗ ăn, ngủ, làm việc, đứng ngồi đều diễn ra trên sàn nhà, trong căn hộ chật hẹp họ đang ở.
Nhưng sau khi chết, sau những nghi lễ tiễn biệt tại gia đình, nơi thánh đường, ra tới nghĩa trang, mọi người đã trở nên đồng hạng về nơi mà mọi người thường gọi hay khắc trên bia mộ là
nơi an nghỉ cuối cùng, chốn an nghỉ ngàn thu hay cõi về. Chỉ là một nấm mộ, hoặc gọi khác đi, mồ cao mã rộng, cũng không hơn không kém, vẫn chỉ là một nấm mộ có thế thôi, chẳng ai khác ai.
Chẳng còn có sự cao thấp khác biệt giữa kẻ giàu với người nghèo.
Nơi cư ngụ, chốn trần gian của mọi hạng người, bất luận giàu sang hay nghèo khó là thế đó. Đúng là sinh không tử lại hoàn không, chín đụn mười trâu, chết cũng hai tay cắp đít, sang hèn cũng ba tấc đất là xong.
Nếu con nhớ thân con là cát bụi, nghĩa cuộc đời vĩnh quyết chìm sâu, còn gì đâu ngoài dăm ba tấc đất, với tháng ngày thêm một năm cỏ khâu. Thì con ơi hãy lo cùng sự lẽ thật mà tìm ra chân đích của kiếp người. Nếu con nhớ vinh quang cùng phước lộc, sẽ nhập nhòa tựa chút khói nhẹ bay, mà hành trang để con qua vĩnh viễn, có những gì mong cùng trắng bàn tay. Thì con ơi hãy lo cùng sự lẽ thật mà tìm ra chân đích của kiếp người.
Nếu con nhớ chuông ngân sầu tiễn biệt, mãn thiệt đời điểm trắng mấy vành khăn, mộ phần kia cỏ chưa đan kín hết, đã vắng lành không một bóng người